Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 24 đến câu 30. Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng hôm qua. Sau khi các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đã đi rồi, Chúa Giêsu đưa ra những lời nhận xét về ông Gioan trước mặt đám đông rằng: Trước tiên, Gioan không phải là một người nhu nhược như cây sậy phất phơ trước gió. Trái lại, Gioan là người rất can đảm, dám vạch tội của vua Herodê. Nếu Gioan chịu làm một cây sậy gió thổi chiều nào, quấn theo chiều đó, thì cuộc đời Gioan đã không bị gãy đổ. Vua Herodê sẽ ủng hộ Gioan và ban cho ông nhiều tiền của và địa vị cao trọng trong cung điện, và mọi người quý trọng Gioan và coi Gioan chính là đấng Mêsia. Tóm lại, Gioan sẽ được tất cả, vì muốn gì thì vua Herodê sẽ cho. Tuy nhiên, nếu làm như thế, thì sứ mạng Gioan không hoàn thành. Nhưng vì Gioan can đảm thi hành sứ mạng, bất chấp những phong ba bão táp, bất chấp sự đàn áp của người khác, Ngài đã mạnh dạn lên án vua Herodê là không được phép chiếm lấy vợ anh mình, nên Ngài đã bị cầm tù, bị chém đầu và kết thúc đời mình trong ngục tù tăm tối. Tuy nhiên, chính vì thế mà Gioan trở thành người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Thứ đến, Gioan không phải là một người tìm sống một cuộc sống tiện nghi, ăn mặc sung sướng. Trái lại, ông sống rất thanh đạm và kham khổ. Để thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình, đúng ra Gioan chỉ cần rao giảng cho dân nghe thôi là đủ, dùng lời nói khéo léo để giới thiệu Chúa mà thôi, thế là đủ. chứ tội tình gì mà Gioan phải vào hoang địa sống ẩn dật, ăn uống khang khổ? Tội tình gì phải mặc áo bằng da thú hôi hám? Thưa, chỉ vì Gioan không muốn rao giảng bằng lời nói suông, nhưng ông muốn rao giảng bằng chính đời sống chứng cáo của mình. Gioan kêu gọi dân chúng sám hối, hoán cải, cho nên chính Gioan cũng phải sống sứ điệp đó bằng chính đời sống của mình. Và thời đó, các thầy dạy và các nhà lãnh đạo tôn giáo rất giàu có, trong khi dân chúng lại lầm than khổ cực, đói nghèo. Nên đời sống khó nghèo của Gioan lại được dân chúng yêu thích, vì ông đang đứng về phía những người nghèo và sống như họ, sống cuộc đời giữa những người nghèo như bao người khác. Do đó, lời giảng của ông rất thu hút nhiều người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sống đời sống Kitô hữu lắm lúc cũng khó khăn. Đôi lúc vì tuân giữ luật Chúa, chúng ta phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu chúng ta cứ như cây sậy trước gió, gió theo chiều nào thì ngả theo chiều đó, thì chúng ta sẽ không thể làm chứng cho Chúa được. Gioan không phải là một người sống như cây sậy nhu nhược, ông là một người can đảm, dám làm chứng cho Chúa, cho dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, Gioan không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng còn bằng cả đời sống giản dị của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho Chúa đến lần hai, bằng một lòng can đảm làm chứng cho Chúa trong lời nói lẫn trong đời sống gương mẫu, dù chúng con gặp nhiều chống đối và khổ đau. Xin cho chúng con biết dẹp bỏ con người cũ, con người tội lỗi, biết loại bỏ những bóng tối trong tâm hồn để đón chờ Chúa đang đến với chúng con. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tiếng Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tin. Cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mong sự việc hồng ân an vui và tình Ngài con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Con xin ơn, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ân thương mến, Chúa mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi. Làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới. là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Lúc 6 giờ chiều thứ hai ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu và quốc gia Philippines. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 200 linh mục và hàng chục hồng y, giám mục trước sự hiện diện của hơn 1.000 tín hữu, trong đó có ngoại giao đoàn và nhiều thổ dân bản địa trong y phục truyền thống. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nói về mầu nhiệm Thiên Chúa ở với chúng ta, đồng hành và đến ở giữa con người như một người chúng ta, Đức Thánh Cha nói rằng, cách đây gần 5 thế kỷ, trong một thời điểm phức tạp và khó khăn đối với các dân tộc ở tân thế giới, Chúa đã muốn biến những đảo lộn do sự gặp gỡ giữa hai thế giới khác nhau thành một sự phục hồi ý nghĩa và phẩm giá con người trong sự cởi mở đối với tin mừng. Chúa thực hiện điều đó khi gửi Đức Maria, mẹ Ngài đến. Như bài tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta, sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Maria mau lẹ lên đường tiến về miền núi, đến một thành kia. Và Đức Trinh Nữ Guadalupe đã đến phần đất Mỹ Châu được chúc phúc. Mẹ tự giới thiệu như người mẹ của Thiên Chúa rất chân thật, đấng mà qua đó, mẹ sống để an ủi và đáp ứng những nhu cầu của những người bé nhỏ nhất, không loại trừ một ai, để bao bọc họ như người mẹ ân cần, với sự hiện diện, tình thương và an ủi. Đức Mẹ Guadalupe mời gọi gạt bỏ mọi thành kiến và sợ hãi trong tâm hồn chúng ta, và tín thác nơi Thiên Chúa chân thật mà mẹ sống, vui mừng và tín thác tái khẳng định chúng ta thuộc về Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, năm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe trong một thời điểm khó khăn của nhân loại. Đây là một thời kỳ cay đắng, đầy những ồn ào của chiến tranh, bất công gia tăng, đói kém, nghèo khổ. Và tuy chân trời này có vẻ đen tối, hay ngỡ ngàng, với những điềm tàn phá và tăng thương càng lớn lao hơn, tình thương và sự hạ cố của Chúa nói với chúng ta rằng, đây cũng là một thời điểm thuận tiện cho ơn cứu độ. Trong đó, qua Mẹ Maria, Thiên Chúa tiếp tục ban cho chúng ta con của Ngài, đấng mời gọi chúng ta sống tình huynh đệ, gạt bỏ ích kỷ, dửng dưng và đối nghịch. Chúa mời gọi chúng ta hãy mau mắn đỡ gánh cho nhau, đi gặp gỡ những anh chị bị quên lãng, và gạt bỏ ra khỏi xã hội duy tiêu thụ và lãnh đạm của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến biến cố ngày 12 tháng 12 này là khởi đầu chương trình 9 năm của Đại lục Mỹ Châu chuẩn bị mừng 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra. Ngài nói, tôi nhắn nhủ mọi thành phần giáo hội đang lữ hành tại Mỹ Châu, các mục tử và tín hữu hãy tham gia hành trình mừng kỷ niệm này nhằm thăng tiến cuộc gặp gỡ với Chúa qua Đức Mẹ Guadalupe, canh tân xã hội và giáo hội của các dân tộc và các cộng đoàn này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc trưởng ân xá các tù nhân nhân lễ Giáng sinh. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết nhân lễ Giáng sinh sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco đang gửi cho các vị quốc trưởng một lá thư, trong đó ngài mời gọi các vị thực hiện một cử chỉ ân xá đối với anh chị em đang bị tước mất tự do, những người mà các vị thấy là xứng đáng hưởng biện pháp khoan hồng như thế. Để thời điểm có nhiều căng thẳng, bất công và xung đột hiện nay có thể cởi mở đón nhận ân phúc đến từ Chúa. Hãng tin CNA của Công giáo Mỹ cho biết, theo danh sách dân số nhà tù trên thế giới, công bố hồi tháng 12 năm ngoái, hiện có khoảng 11 triệu rưỡi tù nhân.
Tin giáo phận Hưng Hóa, 146 người lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo xứ Mai Yên. Sáng mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 146 người tại giáo xứ Mai Yên, giáo hạt Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, giáo phận Hưng Hóa. Đồng tế với Đức Cha Đa Minh, ngoài cha xứ và cha phó giáo xứ Mai Yên, có quý cha tòa giám mục Tháp Tùng Ngài và cha Du Sai Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Sơn La. Tháp dự thánh lễ còn có quý thầy, quý dì và giáo dân trong giáo xứ. Trong số 146 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm, có 143 người dân tộc Hờ Mông, một người dân tộc Mường, một người dân tộc Thái và một người Kinh. Ngỏ lời lúc đầu thánh lễ, Đức Cha Đa Minh kêu mời giáo dân hãy tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận một mùa gặt trên cánh đồng truyền giáo Tây Bắc. Người gieo kẻ gặt đều mừng vui trong Chúa, gieo trong lệ sầu, gặt trong hân hoan, đó chính là hồng ân Chúa ban nhưng không cho giáo phận nhà. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh chia sẻ, bí tích khai tâm là bí tích đưa chúng ta và tháp nhập chúng ta vào giáo hội. Sống trong giáo hội, đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bí tích thánh thể. Lời Chúa và bí tích thánh thể làm cho đời sống đức tin chúng ta mỗi ngày được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Cũng giống như một cây, bước đầu người ta phải gieo hạt xuống đất, cây đó mới nảy mầm, lớn lên nó mới sinh hoa trái được. Đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta được học hỏi giáo lý và lãnh nhận các bí tích khai tâm giống như là hạt giống được gieo vào lòng đất. Sau bài giảng, Đức Cha cử hành các bí tích khai tâm trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cảm ơn Đức Cha, quý thầy, quý dì và cộng đoàn tham dự. Ông cũng nói lên niềm vui của giáo xứ khi có nhiều người gia nhập giáo hội. Đó là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho giáo xứ. Thánh lễ kết thúc lúc 10:30 trong bầu khí vui mừng và cảm tạ tri ân của giáo xứ Mai Yên nói chung và cá nhân anh chị em Tân Tòng nói riêng.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga không coi Vatican là nơi thường thuyết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố rằng, sau những lời Đức Giáo hoàng Francisco nói về người Seseni và Buriati, những cuộc thương thuyết tại Vatican là không thích hợp. Nga không thể coi Vatican như một nơi có thể diễn ra những cuộc thương thuyết giữa các đại diện của Moscow và Kiev. Trước đây, theo hãng tin RIA Novosti, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nói rằng các cuộc thương thuyết giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra tại Vatican. Hãng tin này cũng nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Francisco khẳng định rằng sự tàn ác lớn trong cuộc hành quân đặc biệt của Nga tại Ukraine đã được những người lính sinh trưởng ngoài truyền thống Nga thi hành, ví dụ những người Buriati và Seseni. Mặt khác, hôm 12 tháng 12 vừa qua, trả lời câu hỏi của giới báo chí bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tại Thượng Viện Ý với tựa đề Những chương của một cuộc sống, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định sự sẵn sàng từ phía tòa thánh, cống hiến không gian gặp gỡ và đối thoại giữa các phe. Đức Hồng Y nói, chúng tôi sẵn sàng và đã nói điều đó ngay từ đầu. Chúng tôi tin rằng Vatican có thể là nơi thích hợp. Chúng tôi đã tìm cách cống hiến một cơ hội gặp gỡ cho mọi người và đồng thời duy trì một sự quân bình. Thật là khó biết chúng tôi có thành công hay không, nhưng chúng tôi muốn cống hiến một không gian trong đó các phe có thể gặp nhau và khởi đầu cuộc đối thoại vô điều kiện. Tùy họ xác định phương pháp làm việc và nội dung, phần chúng tôi có sự sẵn sàng. Tôi tin rằng mọi người thiện chí không thể làm gì khác hơn là cầu mong đối thoại. Tôi thấy hiện thời như sáng nay có các phương tiện truyền thông, ta thấy không có nhiều điều kiện để đối thoại. Dầu vậy, cần tiếp tục hy vọng dù không có dấu hiệu nào vì chiến tranh phải chấm dứt vì nhiều lý do, nhất là những đau khổ nó đang gây ra tại Ukraine, nơi các thường dân họ sẽ sống một lễ Giáng sinh thực sự là bi thảm. Theo Đức Hồng Y Parolin, hòa bình sớm muộn gì cũng sẽ tới và sẽ là một hòa bình phát sinh từ chiến thắng. Vì thế, đó là một hòa bình với giá rất đỏ. Chúng ta muốn một nền hòa bình, trong đó có sự tôn trọng các quyền và công lý được chuyển nở, vì hòa bình là kết quả của công lý. Về việc Đức Thánh Cha xúc động đến rơi lệ chiều 8 tháng 12 vừa qua, trong khi đọc lời cầu nguyện dưới chân tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bình luận rằng, đó là một cử chỉ rất mạnh. Rất nhiều người cho biết đã cảm động mạnh vì sự xúc động của Đức Thánh Cha. Khi thấy Đức Giáo Hoàng xúc động trước những gì đang xảy ra, thật là điều người ta cảm nhận sâu xa. Ngài có phá vỡ được bức tường nào không? Chúng tôi hy vọng là có, nhiều khi những giọt lệ làm mềm lòng những con tim chai cứng nhất. Nhưng cho đến nay, người ta không thấy những tiến triển đáng nói. Về những nỗ lực ngoại giao được tiến hành một cách kín đáo, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, chúng tôi đang cố gắng đưa ra những sáng kiến có thể mang lại hòa bình, nhưng luôn luôn được phó thác cho ý chí của các phe để chấm dứt. Nếu không có ý chí ấy, thì sẽ không thể xây dựng dù có những cố gắng và toàn tình.
Tin Vatican, họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Makusani, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 56, sẽ cử hành vào đầu năm dương lịch sắp tới về đề tài Không ai có thể tự cứu thoát một mình, tái khởi hành từ COVID-19 để cùng nhau vạch ra những con đường hòa bình. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có nữ tu Alessandra Smerilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, Tổng Thư ký của Bộ và một số nhân vật khác.
Dọn một con đường cho Chúa trong ta mà, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao thét to một người biết Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kìa Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi cả trời đất, dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Tính riêng sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay sẽ được đầy nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng.
Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao thét to một người biết Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kìa Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi cả trời đất, dân
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa giáng sinh hàng lửa, và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm ta tới. Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thầy, niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để bàn ánh sáng tràn hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta.
Một thanh niên nọ muốn tìm hiểu lẽ khôn ngoan trong cuộc sống. Anh liền tìm đến một vị cao tăng, được tiếng là thông thái nhất trong vùng. Với thái độ điềm tĩnh, vị cao tăng chất vấn anh: theo anh, một hạt vàng và một đống bùn, cái nào tốt hơn? Người thanh niên đáp: tất nhiên là vàng quý hơn rồi, thưa thầy. Vị cao tăng mỉm cười hỏi tiếp: vậy giả như anh là một hạt giống thì sao? Anh cần bùn hay cần vàng hơn? Trên thế giới này không có cái gì là xấu tốt tuyệt đối. Vàng hay bùn đều có giá trị nhất định. Điều quan trọng là nó phù hợp và hữu ích cho hoàn cảnh thực tại của anh. Đó mới là điều tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta là một thực tại, có cả vàng ròng và bùn nhơ. Chúng ta thường ưa thích tìm kiếm những gì thuộc về của cải vật chất, nên không nhận ra giá trị của bùn. Vàng có thể lấp lánh hơn bùn đất, tiền bạc có sức mạnh hấp dẫn hơn nhiều điều khác. Vì thế, ta thường đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài, thường chọn những thứ xa hoa bóng bẩy mà quên đi những giá trị thâm sâu. Vàng có giá trị của vàng, bùn có sự hữu ích của bùn. Vàng biểu hiện cho sự thành công và vinh hoa phú quý. Bùn lại mang vẻ nhu thuận khiêm tốn, nhưng cũng là môi trường tốt cho hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Trong bùn lầy, một đóa sen tươi nở ngát hương làm say lòng người. Bùn không thích phô trương khoe mẽ, nhưng âm thầm nuôi dưỡng hương hoa cuộc đời. Khi thưởng ngắm hoa sen, chẳng ai nhớ và cảm ơn bùn. Thế mà bùn vẫn lặng lẽ chuyển hóa năng lượng sống, gửi gắm yêu thương vào từng đóa hoa, phiến lá. Nhận biết giá trị và sứ mạng của bùn, ta thấy cần phải trân trọng những điều âm thầm lặng lẽ. Khiêm tốn nhận biết giá trị và ý nghĩa của mỗi thực tại trong cuộc sống là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình sống và trưởng thành nhân cách. Nhận biết để tiến tới, để thể hiện lòng biết ơn với những gì cuộc sống ban tặng. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng phải kiên nhẫn thi hành những việc thiện, bền chí sống ngay thẳng, công bằng, tập các đức tính tốt và đón nhận những nghịch cảnh với thái độ khiêm tốn hy vọng, để chúng ta đạt được hạnh phúc đích thực là nước trời. Được sinh ra trong cuộc đời là một ân huệ lớn lao phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ý thức được điều đó, Thánh Phaolô tông đồ ân cần khuyên nhủ: anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Cảm tạ Chúa đã dựng nên loài người với những ân ban tuyệt mỹ, cùng những bất toàn yếu đuối, để chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận con người của mình, biết thông cảm và nâng đỡ người khác. Đi trong sa mạc nắng cháy, chúng ta mới cảm nhận được sự cần thiết của nước. Khi bị lạc lối, chúng ta mới khát khao chút ánh sáng soi đường. Khi rơi vào tuyệt vọng, vào cơn khủng hoảng đức tin, chúng ta mới thấy sự cần thiết của ơn thánh. Khi đau yếu bệnh tật, chúng ta mới biết trân quý và giữ gìn sức khỏe. Lạy Hài Nhi Giê-xu, khi chiêm ngắm hang đá Bê-lem, chúng con khó nhận ra con Thiên Chúa qua hình ảnh một trẻ thơ bé nhỏ. Chúng con tin rằng đó chính là cách biểu lộ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúa đến trong cảnh nghèo hèn khiêm tốn để dạy chúng con bài học từ bỏ. Từ thân phận bùn nhơ tội lỗi, con Thiên Chúa đã đến nâng chúng con lên thành vì sao lấp lánh, thành đóa sen thơm ngát. Xin cho chúng con lắng nghe và yêu mến thực hành lời Chúa dạy, để tâm trí chúng con được soi sáng, mà vững vàng tiến bước trong niềm mến yêu hy vọng. Amen.
Con dâng ngài tấm lòng thành niềm vui thánh ân Chúa Cha ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà để ban ánh sáng tràn hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta. Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề, con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chăn nề, ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta. Ôi Chúa thiên đàng đã đến cửa hàng bước chung nhân trời, ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trời. Nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau, mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha. Mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.